Long huyết chiến thần, chương 817, sinh tử chớ luận 2, góc truyện audio.com, hôm nay, nói gì thì nói, người phải chịu trách nhiệm chuyện này, nếu không, tam tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tại bên phía ngũ hành minh, kim tổ mặt mày đầy vẻ không vui nói. Ngũ hành minh tổng cộng có 10 người xuất chiến, nếu giảm bớt đi 2 người mà nói, rất hiển nhiên thần ma nhị tộc cũng sẽ không nguyện ý, cuối cùng người giảm bớt có thể chính là người ngũ hành minh, đối với ngũ hành minh mà nói, đây là rất lỗ. Cái này, bằng không nên thay đổi thể chế cuộc thi, dùng thần không phù quá lãng phí. Trường tu khách lúng túng nói, chuyện này tuyệt đối không được, tạm thời thay đổi quy chế cuộc thi, đối với kết quả có ảnh hưởng rất lớn, ai nguyện ý bị thua lỗ chứ? Bạch Lan nhướng mày, thản nhiên nói, lúc này, trường tu khách lại không có biện pháp gì mà cao tầng tam đại thế lực có chút tức giận rồi, trường tu khách đây không đứng đắn, Vũ Liên không có so đo với hắn, nhưng mà võ đạo tranh tài lại trọng yếu như vậy, hắn thế nhưng tùy ý làm việc đây rõ ràng là không đem tam phương thế lực coi vào đầu cả. Ba phương thế lực đều không có phép chìa khóa ngũ đế bị những phương thế lực khác đoạt đi, nhất là trường tu khách không có thể lực nếu như không phải hắn nguyện ý dâng lên một cái danh ngạch chìa khóa hoàng đế mà nói tam phương thế sớm đã âm thầm động thủ với hắn rồi. Bốn vị cường giả thiên vũ cảnh nhị trọng trong đó người yếu nhất phải là vị trường tu khách đây. Trường tu khách bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cười ha hà, nói. Bằng không cứ như vậy đi, trong 18 người, những người nào đối với mình đầy đủ tự tin tiến vào top 8 người tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bị thương vong và tử vong, vậy thì cũng không cần thần không phù, nói vậy thần tộc Vũ Quang Vũ, hẳn là không cần tới thần không phù rồi. Hắn có Thanh Liên Đế Quân truyền thừa trong 18 người, ai có thể mang tới cho hắn thương tổn chí mạng chứ? Không được, Vũ Liên lập tức nói, nàng mặc dù biết nhi tử của mình cường đại nhất nhưng chuyện thua lỗ này, nàng nuốt không trôi, tại sao ai cũng có thần không phù mà nhi tử Vũ Quang Vũ của nàng thì lại không có. Vũ Liên phản đối, dĩ nhiên người thần tộc cũng phản đối, thế nhưng đúng lúc này, Vũ Quang Vũ khoát khoát tay, nói. Đối với ta thần không phù vô dụng, ta không cần, muốn ta không mang thần không phù cũng có thể, thế nhưng ta cũng có một điều kiện. Trường tu khách tìm được hy vọng, liền cười hắc hắc hỏi. Người có điều kiện gì? Vũ Quang Vũ tại trong đám người tìm kiếm thân ảnh Long Thần, thấp giọng cười một tiếng, nói. Thần không phù tổng cộng có 16 cái, vậy thì tất nhiên sẽ có 2 người không có thần không phù, một là của ta, còn cái khác là một người khác mà ta hy vọng người đó chính là Long Thần. Mọi người đều ồ lên, ý của Vũ Quang Vũ là rất rõ ràng, hắn nghĩ Long Thần mà không có thần không phù, sau đó ở trong phế tích kia đánh chết Long Thần, dù sao nếu có thần không phù mà nói hắn không thể giết chết Long Thần. Người lôi ma nhất mạch đương nhiên phản đối, ngay cả Tố Tuyết cũng không đáp ứng, nàng căm thù nhìn Vũ Quang Vũ, nói. Không được, không công bình, ý của Vũ Quang Vũ ngươi, không phải là muốn động thủ ở trong phế tích hay sao, cướp đoạt Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, đây tuyệt đối không được. Vũ Quang Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nói. Tại sao không được, võ đạo tranh tài bao năm qua, ngoại trừ vòng chiến đấu thứ nhất, đều là sinh tử chớ luận người. Góc truyện audio.com Thắng làm vua, người thua làm giặc, quy củ đây là được các vị trưởng bối truyền xuống, coi như là tộc trưởng các tộc cũng không cách nào xuất thủ, người yếu nên bị chém giết, chẳng nhẽ Long Thần kia đã hướng Vũ Quang Vũ ta nhận thua rồi sao? Tố Tuyết hơi chậm lại, mắng. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ, nam nhân của mình bị mắng mỏ, Phong Chi Lâm giận dữ. Tố Tuyết này lớn lên xinh đẹp giống như nàng, nữ nhân ghen tị, nàng trên căn bản đã xem Tố Tuyết là địch thủ trọng yếu nhất, lúc này nàng châm chọc nói. Ai hèn hạ, dụng kế cướp đi Vũ Thần Bi và Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, mới thật sự là hèn hạ, không có thực lực chân thật, chỉ biết giờ thủ đoạn lưu manh, động vật thân nhuyễn như vậy, cũng chỉ có Tố Tuyết người yêu thích thôi, đổi lại là ta, nam nhân phế vật kia sớm đã bị ta vứt đi không biết đến nơi nào rồi. Lời của Phong Chi Lâm khiến Tố Tuyết nổi giận, tuy nhiên chỉ khiến cho Long Thần cười to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó mới nói. Người nói ra lời này mà không cảm thấy buồn cười hay sao? Tại trên điện phủ Thất Diệu Tinh Quân, giữa chúng ta đã phát sinh ra một chút chuyện thú vị, người không cảm thấy đó là một chuyện rất mỹ diệu khi nhớ lại hay sao, Phong Chi Lâm? Lời của Long Thần nhất thời để trong lòng mọi người xuất hiện vô hạn nghi vấn, bọn họ vội vàng đoán già đoán non giữa bọn họ cô nam quả nữ rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Trong đó thống khổ nhất phải kể tới Vũ Quang Vũ, Phong Chi Lâm là vị hôn thê của hắn, cũng là nữ nhân mà hắn mơ ước, những lời Long Thần là có ý gì? Thậm chí, hắn liền liên tưởng đến chuyện Phong Chi Lâm vừa mới ra khỏi tinh mộ quần áo xốc xách. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, tên vô lại này, chỉ là một tên phế vật công phu miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Phong Chi Lâm trong lòng tức giận, vừa nghĩ đến chuyện ngày đó, nàng hận không được muốn giết Long Thần ngay bây giờ, thế nhưng nàng biết nàng càng tức giận, người khác lại càng cảm thấy lời nói Long Thần càng thêm chân thật. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng khẩu khí tỉnh táo để nói chuyện. Vũ Quang Vũ bán tin bán ngờ, hắn lại nghĩ tới thực lực trước kia của Long Thần lúc trước thực lực thấp kém, hơn nữa Phong Chi Lâm cũng không có bộ dáng bị dẫm đạp phong trần, lúc này mới an lòng một chút. Đừng nói lời nhảm nhí nữa, Long Thần, ta hỏi người, không cần tới thần không phù, ngươi có dám hay không? Vũ Quang Vũ trực tiếp dùng thanh âm lạnh như băng, đem thanh âm nghị luận của mọi người đè ép xuống, hắn cũng không muốn bị người khác cho rằng hắn đội nón xanh, quả thực so với giết hắn đi còn muốn khó chịu hơn. Ánh mắt của mọi người, đều tập trung lên trên người Long Thần. Long Thần yên tĩnh lại, hắn không có suy ứ gì cả, trực tiếp nói thẳng, đó chính là... Dám, tốt, tốt rồi, ha ha, hai tên này mới là thiên tài tốt nhất, đã giúp lão nhân ta đây giải trừ, nguy cơ, lão nhân gia ta sẽ không hạc đãi các ngươi, chuyện kế tiếp. Ta đấy dán thần không phù lên những người khác, Long Thần nhất nhất đáp ứng, trường tu khách lập tức bắt đầu, tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng, giống như là một trận gió xẹt qua trước mặt mọi người vậy, chờ đến khi hắn đứng lại vị trí cũ. Có thể nhìn thấy chính là, ngoại trừ Long Thần và Vũ Quang Vũ ra, trên trán mọi người, đã nhiều hơn một cái phù văn cổ kỹ chớp động hoàng sắc, phù văn nhẹ nhàng chớp động tuôn ra một cỗ lực lượng bảo vệ toàn bộ thân thể, sau đó từ từ biến. Góc truyện audio.com, mất, cảm giác thần không phù đây cũng không tệ lắm, giống như là choàng lên một lớp khải giáp, thế nhưng Long Thần, ngươi thật sự không có tranh đấu một hơi, đi mạo hiểm như vậy. Tố Tuyết cảm thụ qua một lần thân thể của mình, sau đó mới quan tâm Long Thần nói, ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Cách chương.